Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ. Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-se, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ là chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta đang ở trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh, và qua bài phúc âm này, hai môn đệ đi làng Emmau trong khi họ thất vọng vì cái chết của Chúa Giêsu. Họ trở về quê Emmau thì Chúa lại hiện ra đồng hành với họ, và họ nhận ra sự hiện diện của Chúa lúc Chúa bẻ bánh. Đó là cái thánh lễ mà Ngài đã làm khi trên đường đi, Ngài rao giảng và từ Cựu Ước dẫn đưa tới những lời mà Ngài đã dạy dỗ, để các ông biết rằng là tất cả những gì của Cựu Ước Chúa Giêsu đều thực hiện. Ngài là Đấng cứu độ mà cả Cựu Ước đã chờ đợi, đã tiên báo. Và Chúa đã làm đúng cái động tác của cái ngày tiệc ly thánh lễ đầu tiên mà Chúa đã sáng tạo cho tất cả chúng ta. Và hai môn đệ đi làng Emmau này đã nhận ra, và họ đã vội vàng trở lại Jerusalem để tường thuật lại cho 11 tông đồ. Mọi người đang đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu đã hiện ra ngay giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mà các ông thì bối rối tưởng mình thấy ma, vì đối với các ông chết là hết rồi, làm gì có chuyện sống lại. Cửa thì đang đóng, tự nhiên Chúa xuất hiện thì họ tưởng rằng là một bóng ma xuất hiện. Và để trấn an họ, Chúa Giêsu đã đưa tay chân cho họ xem. Tay chân của một Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập giá, và thấy họ còn lưỡng lự chưa tin, rồi lẫn lộn với vui mừng và bỡ ngỡ, thì Chúa đã hỏi họ có gì ăn không, để chứng tỏ cho họ biết là chính thầy Giê-xu đây, Chúa của họ đây, chứ không phải là bóng ma đâu. Cho nên họ đã đưa cho Ngài một mẫu cái nướng và một tảng mật ong. Ngài ăn ngay trước mặt họ và đưa phần còn lại cho họ, vì ma thì không thể ăn được. Và ở đây Ngài ăn thực sự và ăn một phần để cho thấy là Ngài đã ăn như là lúc còn ở trên trần gian. Thân xác phục sinh của Ngài không có lệ thuộc không gian thời gian, cửa đóng Ngài vẫn đến được, và nếu cần ăn với các tông đồ Ngài vẫn ăn được, vẫn tỏ cho các tông đồ biết chính Chúa Giê-xu đã qua cái chết, bây giờ sống lại vinh quang, chứ không phải là một cái bóng ma, mà là một con người đã từng sống trên trần gian, và Ngài là Thiên Chúa, cho nên Ngài đã sống lại. Và đó là cái điều để báo trước cho mỗi người chúng ta về sự phục sinh vinh quang của tất cả toàn thể nhân loại, chứ không phải của một mình Chúa Giê-xu. Ngài là Thiên Chúa, Ngài đến, Ngài chấp nhận qua cái chết để đưa tất cả chúng ta cùng phục sinh vinh quang với Ngài. Đó là công trình cứu độ của Chúa Giê-xu. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không để chúng ta thất vọng trong cái chết, trong sự khốn cùng, nhưng cho chúng ta được sống lại vinh quang với Ngài. Đó là niềm tin của tất cả chúng ta. Và sau khi Chúa đã đưa tay chân cho họ xem, Chúa đã ăn trước mặt họ và đưa phần còn lại để con biết rằng thầy của họ, thầy Giê-xu của họ thực sự đã sống lại. Và bắt đầu Chúa giải thích Kinh Thánh cho họ để cho thấy rằng từ Môi-se, từ sách Tiên Tri cho tới các thánh vịnh, tức là toàn bộ Cựu Ước đều nói về chính Chúa Giê-xu và cuộc khổ nạn của Ngài. Và đặc biệt là trong Tùng Thánh, chúng ta đều nghe những bài ca thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn của tiên tri Isaiah chẳng hạn, rồi các thánh vịnh nói về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Và Chúa đã mở mắt, mở tai, mở trí cho họ để họ hiểu được Kinh Thánh. Tất cả Kinh Thánh đều nói về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là trung tâm điểm của Kinh Thánh. Và Ngài đến, Ngài đã thực hiện tất cả những lời hứa ở trong Cựu Ước. Và Chúa Giê-xu xác định một lần nữa là Đấng Kitô, Đấng Cứu Thế, phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Ngài sống lại vinh quang. Và truyền lệnh cho họ là nhân danh Chúa Giê-xu đi rao giảng sự thống hối, sự ăn năn, để mọi người lãnh được ơn tha tội, và rao giảng cho muôn dân, chứ không phải cho một nhóm người, bắt đầu từ Jerusalem. Và chính các tông đồ sẽ là những chứng nhân cho tin mừng phục sinh trước tiên, là một Thiên Chúa đã đến trên trần gian, đã chết và sống lại. Và trần gian này không có ai chết mà sống lại hết. Và các tông đồ đã dám làm chứng cho sự thật này bằng chính mạng sống của mình. Không ai dạ gì lấy cái mạng sống của mình để làm chứng cho một sự gian dối. Chúa Giê-xu mà không sống lại thì đức tin của mọi người ra vô ích. Vì tất cả mọi người đều đã chết. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại thì Chúa Giê-xu cũng chỉ là một con người, thì không thể cứu được ai. Nhưng ở đây Ngài đã sống lại vinh quang. Ngài không có lệ thuộc vào sự chết. Ngài chấp nhận đi qua cái chết để dẫn đưa mọi người đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Cho nên Chúa Giê-xu bước vào cái bóng sự chết ở trong u tối, xuống tận đáy cái hậu quả của tội lỗi, để đưa tất cả chúng ta đi lên cái nguồn sự sống, nguồn ánh sáng, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc ở nơi chính Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Cho nên các tông đồ đã làm nhân chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa, đã làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại vinh quang. Và chúng ta biết rõ đời sống của chúng ta tin vào ai? Tin vào một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta và đồng hành với chúng ta, chấp nhận đền tội thay cho chúng ta, chấp nhận những gì gian khổ nhất, sỉ nhục nhất, tới trở nên không hoàn toàn, như là một kẻ thua cuộc ở trên thập giá. Và ngày hôm nay chúng ta cũng học được nơi Chúa Giêsu sự trở nên không hoàn toàn trong bí tích thánh thể. Và như vậy, những ai là Kitô hữu, những người theo Chúa Kitô, phải sống một cái đời sống khiêm cung để trở nên không hoàn toàn giống Chúa Giêsu. Và đó là cái bước đầu tiên để chúng ta sẽ học được cái sự khiêm cung tột cùng. Khiêm cung là nhìn nhận sự thật về mình, tùy thuộc hoàn toàn ở nơi Chúa. Những gì mình có là do nhận lãnh từ nơi Chúa. Chúa tạo dựng chúng ta cho chính Ngài, cho nên chúng ta sống cho Ngài, thì chúng ta phải sống thánh thiện. Chúng ta dùng thời gian, tiền bạc, tài năng của chúng ta để phục vụ, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc chúng ta hưởng thụ cho mình, rồi 100 năm chúng ta cũng chết đi, uổng phí cuộc đời chúng ta, mà không đạt tới cái cùng đích của mình, là phải làm cho mọi cơ hội mình sống trên trần gian, mình nên giống Chúa Kitô, có tình yêu vô điều kiện giống Chúa Kitô, trở nên chứng nhân cho tin mừng phục sinh của Chúa bằng đời sống yêu thương, phục vụ và làm nhân chứng cho Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa cho tất cả mọi người, để mọi người nhận ra chỉ có một Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian, đã chết và sống lại vinh quang, và chúng ta không tìm được một Thiên Chúa nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô đã đến trên trần gian. Ngài đã chấp nhận cái chết, Ngài đã đến trong lịch sử của nhân loại, và các tông đồ cũng như những người tin vào Chúa Giêsu đầu tiên, 300.000 người tử đạo, để cho thấy không ai dạy gì dùng cái mạng của mình để làm chứng cho một sự gian dối. Cho nên chúng ta biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã sống lại vinh quang, và đó là tương lai của tất cả mọi người chúng ta, đó là hạnh phúc cho tất cả mọi người chúng ta, và chúng ta sẽ không có thất vọng với bao nhiêu cái gian khổ trên trần gian. Chúng ta đang tiến về cùng đích của chúng ta. Mọi cái trên trần gian chỉ là những phương tiện chóng qua thôi. Hôm nay còn, ngày mai mất. Hôm nay chúng ta thấy nó như vậy, ngày mai có thể biến đổi. Nhưng chúng ta phải đạt tới cái cùng đích tối hậu của chúng ta ở trên thiên quốc, là nơi mà tất cả chúng ta sẽ sống lại vinh quang để hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa Giêsu phục sinh. Và chúng ta cũng sẽ đạt được cái thân xác vinh quang sau khi được Chúa cho sống lại. Còn linh hồn của chúng ta, ngay sau khi chết, chúng ta sẽ ở mãi bên Chúa và chờ đợi một giấc ngủ dài trong lòng đất, để rồi khi Chúa cho thân xác được phục sinh, chúng ta cũng được phục sinh vinh quang với Chúa và sống mãi mãi với Chúa. Chúng ta nhận ra nhau là anh chị em, chúng ta nhận ra những người đã từng sống trong mỗi gia đình chúng ta là cha mẹ, là anh chị em, là thân nhân bạn bè và cùng toàn thể thế giới ở trong mọi thời đại đều là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời, để chúng ta yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, được hưởng hạnh phúc trong tình yêu vĩnh cửu, tình yêu quảng đại, tình yêu siêu nhiên. Và tình yêu này làm cho mọi người biết quên mình, quảng đại đến để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho nhau. Cho nên chúng ta sẽ sống mãi mãi cái hạnh phúc đó mà chúng ta đang bắt đầu ở trên trần gian với Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa của chúng ta. Ngài muốn cho toàn thể nhân loại chúng ta đạt tới cái hạnh phúc vĩnh cửu này. Và Ngài đến để cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta phương tiện là chính Ngài, là đường, là sự thật và là sự sống, để dẫn đưa chúng ta tới với Cha của chúng ta trên trời. Và mỗi người chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung. Amen.